phẩm Huyền Trân, tác giả Nguyễn Hữu Nam, nhà xuất bản Công an Nhân dân ấn hành năm 2011. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Phần 1. Công chúa. Chương 1. Vào khoảng tháng 10 năm Tân Sửu 1301, niên hiệu Hưng Long thứ 9, triều Trần Anh Tông hoàng đế. Vào một sớm mùa đông, khi trời còn mịt mù sương khói, cảnh vật lờ mờ, lim dim trong cơn ngái ngủ, cái lạnh buổi sớm thấm vào da thịt, buốt đến thấu xương. Từ trong màn trướng ở Từ Cung, Hoàng Thái Hậu tuyên từ choàng người trở dậy. Thực ra, Thái Hậu đã dậy từ sớm. Bà đã thức giấc mấy lần, lần cuối vào giữa giờ dần canh tư. Những suy nghĩ lo lắng của tuổi già dằn vặt bà đến không sao ngủ lại được. Nét mặt uể oải, tóc tai xồ xòa nhưng mắt sáng tinh anh, liếc ngang liếc dọc. Bốn người nữ tỳ đã trực sẵn ở ngoài bức màn từ bao giờ. Tức thì hai cô bưng chậu nước và gương lược, hai cô chải đầu bới tóc và thay áo cho bà Hoàng. Bà chẳng màng đến việc chải chuốt mà bảo người đi gọi bọn Kim Chi Ngọc Diệp đến dạy việc. Hai người nữ tỳ bỏ cái chậu nước và gương lược rồi vội vàng đi nhanh đến Huyền Cung. Hai đôi chân thoăn thoắt bước qua những hành lang và tường cột, chạm trổ những nét rồng phượng uốn khúc la đà. Những rặng liễu rủ, những tán cây đại vẫn còn rung rẩy trong màn sương mịt mù như khói tỏa. Chân bước đi mà tim đập như nhịp trống dồn. Hai người cứ giữ như in lời của Hoàng Thái Hậu trong đầu. Lời của bà Hoàng lúc nãy có phần giận dữ và nóng nảy. Một lát sau, lúc quay trở lại Từ Cung, họ đưa đến hai người con gái mặc váy mở quấn vào thân mình một mảnh màu trắng tinh khôi, mặt mày sáng láng, da dẻ trắng trẻo dễ nhìn. Bốn người cùng bước vào rồi cúi đầu thi lễ một lượt. Tiên từ thu cánh tay lại từ phía hai cung nữ đang nâng khăn sửa áo cho bà, rồi hứ hen một tiếng như bắt đầu quát một tràng vào mặt đám thị tỳ. Kim Chi Ngọc Diệp, hai người biết ta gọi đến đây là có việc gì không? Hai cô gái nhìn nhau vẻ lo sợ và hồi hộp. Chúng chưa kịp nói gì thì tuyên từ lại quát. Ta nghe nói dạo này công chúa chỉ lo luyện kiếm bắn cung đá cầu, không lo chuyên tâm học hành. Đã vậy còn có người mách nước A Dua hùa thêm vào, thế là hỏng đại sự. Bọn Kim Chi Ngọc Diệp câm miệng như hến. Khuôn mặt bà Hoàng lại trở về nét phúc hậu và nhân từ. Bọn nữ tỳ chẳng sao hiểu được ý nghĩa của nụ cười vừa rồi. Chúng cứ bấm bụng, đoán non đoán già, không biết bà Hoàng nghiêm khắc này lấy ở đâu ra cái tin ấy. Tiên từ vẫn còn chễm chệ trên giường có màn che trướng phủ. Tấm màn đưa đẩy rồi im bặt theo hơi thở của người ngồi bên trong. Hai nữ tỳ đến gần, nâng bọn Kim Chi Ngọc Diệp đứng dậy theo lệnh Thái Hậu. Tiên từ nhẹ nhàng dỗ dành. Ta hiểu công chúa vẫn còn bồng bột và ham vui, chứ chẳng phải gây chuyện tài đình to tát gì cho lắm. Nhưng cây non không uống sau lớn thành tật thì làm sao chữa lại được. Lỗi này có phải do người dung trồng và dung dưỡng? Việc này không chỉ liên hệ đến tương lai của công chúa, đến thanh danh của ta, đến hoàng gia, mà cả quốc gia Đại Việt nữa. Hai người là thuộc nữ kinh thi, được tuyển chọn từ nhân gian để hầu công chúa. Mọi việc lớn bé trong ngoài, nhất cử nhất động gì của công chúa phải để mắt và bảo ban cho ta. Từ đây trở đi, phải ở bên cạnh công chúa một bước không rời, nhắc nhở công chúa để tâm vào việc học. Nếu có làm càn hay điều chi bướng bỉnh thì chạy đến báo ta ngay để ta còn chấn chỉnh. Việc này rất hệ trọng nên nhất thiết phải nhờ đến hai ngươi. Ta mà còn nghe nói cùng công chúa đá cầu, bắn cung múa kiếm thì hai ngươi biết thế nào rồi đấy. Hai cung nhân run rẩy, tim đập theo nhịp của bức mành. Tiên Từ lại nói: hai ngươi báo với Quyền Trân sẽ có người đến dạy học cho công chúa. Dạ, thôi cho lui. Hai người cúi đầu thi lễ rồi nhanh chân thoái lui. Mặt cúi gằm xuống đất mà tim cứ đập thình thịch từ Từ Cung đến Huyền Cung. Đến cửa lúc nào chẳng hay, chỉ nghe tiếng nói thỏ thẻ như chim vọng lại mới hoàn hồn và ngẩng mặt lên nhìn. Như từ một cửa miệng thốt ra, hai người liền nói: công chúa. Huyền Trân biểu môi cười kiêu sa rồi bỏ vào bên trong, vừa đi vừa nói: hai người làm gì giống như bị ma nhập vậy? Mặt mày sáng sớm mà ủ dột và xanh mét thế kia. Kim Chi Ngọc Diệp rón rén nối gót theo sau, miệng thì thầm: bọn em vừa chỗ Từ Cung về, vậy mà ta cứ tưởng là Từ Diêm Cung chứ. Rồi Huyền Trân chợt nhớ ra điều gì, nàng quay người nhanh như cắt, đến nỗi hai người kia giật nảy mình trố mắt kinh ngạc. Huyền Trân bật cười rồi tròn xoe mắt nói: hãy nhìn thẳng vào mắt ta và nói sự thật, bằng như gian dối thì liệu thân. Bọn Kim Chi Ngọc Diệp là một phen hết hồn, chúng chẳng dám bịa chuyện mà thành thực có sao nói vậy đầu đuôi câu chuyện sáng nay. Huyền Trân hỏi: có thật như vậy không? Hai người kia gật đầu lia lịa. Huyền Trân đi qua đi lại, đưa tay bóp trán suy nghĩ. Hai người theo sau quay đầu nhìn nhau lẳng lặng như hai đứa câm. Huyền Trân gieo mình xuống ghế nhủ thầm: mấy hôm nay Thái Hậu làm gì mà để mắt đến ta hoài? Minh Trân Ngọc Trân sao không thấy nói đến? Lại còn bắt ta chú tâm vào học văn tự, phong tục, lễ nghi của người Chim Thành. Có lẽ nào... Huyền Trân cau mày ra chịu khó hiểu. Nàng đứng dậy, đi đi lại lại, rồi gieo mình xuống ghế lần nữa. Nàng suy nghĩ nát óc nhưng cũng không tài nào hiểu được sự thể ra sao. Rồi nàng quay sang hỏi cả bọn cung nhân, nhưng chúng đều lắc đầu quậy quậy. Huyền Trân bỏ mặc ngoài tai những suy nghĩ lúc nãy. Nàng bảo hai người nữ tỳ đi lấy cầu, định ra hoa viên đá. Cái sở thích này đã ăn sâu vào con người hiếu động như nàng. Đến cửa chợt nghe hai người nữ tỳ đứng hai bên cửa báo: Hoàng Thái Hậu đến. Nàng hốt hoảng bảo chúng ném cái bóng lợn vào một góc, rồi chộp lấy đại một quyển sách trên án thư, cắm đầu cắm cổ đọc lấy đọc để. Khi Tuyên Từ vào phòng, nàng vẫn giờ như còn để tâm đến trang sách. Lúc Kim Chi Ngọc Diệp gọi, nàng mới giật mình đến nỗi đánh rơi quyển sách xuống nền nhà. Cả ba cùng quỳ xuống, cúi đầu thi lễ. Tuyên Từ đưa tay miễn lễ, rồi ra hiệu cho hai nữ tỳ nhặt quyển sách lên đưa cho bà xem. Bà nhìn vào trang sách chi chít chữ phạn, tỏ vẻ hài lòng. Bà ngắm nghía Huyền Trân rất kỹ, từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu. Bà ngó trước mặt, rồi lại sau lưng. Bà nở nụ cười mãn nguyện và tự hào. Tự tay bà nuôi dưỡng một đóa hoa hương sắc nhất thế gian. Sự bảo ban chăm sóc một cách nghiêm khắc của bà đã được đền đáp. Bà không giấu được cảm xúc vui mừng, những giọt lệ rưng rưng, đỏ hoe cả đôi mắt nhăn nheo nhưng vẫn còn tinh anh sắc sảo. Huyền Trân thẹn đến chín cả người, nhưng nàng khôn khéo rút khăn trong tay áo ra thấm nước mắt cho Tuyên Từ. Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ và trắng ngần của nàng. Bà vuốt ve rồi lật vào lòng bàn tay. Bà cảm nhận những vết chai nổi lên trên bàn tay mềm mại và ngọc ngà. Bà trừng mắt nhìn người đối diện rồi đảo mắt nhìn xung quanh. Mặc nhiên không có thứ bà cần đến. Rồi bà nhìn Huyền Trân, không hề chớp mắt, không hề vướng lệ. Cái nhìn sắc lạnh, nghiêm nghị, như thể xuyên qua lớp áo lụa màu hồng trên người nàng. Con vẫn luyện kiếm đá cầu đấy chứ? Không, con... Tuyên Từ vừa nói vừa liếc mắt nhìn bọn Kim Chi Ngọc Diệp. Từ đây trở đi không động đến bất cứ cái cầu cái kiếm cung nào hết. Nếu để ta bắt gặp thì... Huyền Trân tinh nghịch bóp nhẹ đôi tay của Tiên Từ thỏ thẻ. Con nghe lời dạy của Thái Hậu nên cứ chăm bẩm vào thứ văn tự Nam Di này. Con sẽ làm thơ viết văn bằng phạn ngữ. Tiên Từ bật cười. Bây giờ xứ Nam ấy văn minh giàu đẹp lắm. Công chúa sao lại nói thế? Chỉ cần công chúa hiểu và đối đáp được là phúc đức cho nước nhà rồi. Huyền Trân lại tinh nghịch. Thế sao không gọi hai em Minh Trân và Ngọc Trân cùng học cho vui? Thường ngày làm thơ vẽ tranh, thế nào ba chị em cũng không rời nhau nửa bước. Tuyên Từ Đỉnh Đạt nói chắc như đinh đóng cột. Không cần phải thế. Huyền Trân định hỏi thêm nhưng Tuyên Từ vỗ tay ra hiệu. Tức thì hai nữ tỳ dẫn ra một người đàn bà vẻ mặt quý phái hiền lành. Bà ta giận một chiếc áo màu xanh quấn quanh người, đầu chích khăn màu nâu đất. Bà đeo khuyên tai bằng hai cái vòng bạc nặng nề, trái tai bà chảy xuống như tai Phật. Trên cổ và hai tay điểm trang những chiếc vòng khiến bà như nặng nề hơn trong một thân hình đẩy đà và béo tròn. Người đàn bà ấy có tên là Thập Thị Tứ, đến từ thôn Bà Già ở Phú Gia. Bà được Tuyên Từ chọn lựa trong số hơn 100 người phụ nữ chăm có học thức trong thôn để dạy cho Huyền Trân công chúa những lễ nghi, phép tắc và văn tự văn hóa cũng như phong tục chim thành. Huyền Trân vẫn chưa hiểu hết ý định và nguyện vọng của Tuyên Từ. Thực ra, nàng chẳng biết vì cớ gì nàng lại phải học thứ ngôn ngữ khó nuốt, những phong tục lễ nghi dị biệt của bọn người phương Nam man di và xa xôi ấy. Từ nay, nàng được giáo dục và truyền đạt tư tưởng Khổng Mạnh của người phương Bắc. Nàng cùng với các hoàng tử và công chúa của hoàng tộc được đưa vào viện quốc học. Chúng thâm nghiêm ấy thờ Khổng Tử, Chu Công và Mạnh Tử. Xung quanh viện có vẽ tranh 72 người hiền để thờ tự. Các thầy đồ giỏi nhất ở Đại Việt được triệu vào kinh để giảng giải tứ thư, ngũ kinh, lễ nghĩa. Những bậc thâm nho từ khắp nhân gian đến truyền giảng những lẽ huyền vi của đạo và đức cho con cháu hoàng gia. Cũng từ đấy, trong thâm tâm nàng luôn hiện hữu tư tưởng nội hạ, ngoại di. Tư tưởng người phương Bắc dù ít hay nhiều đã thấm vào tâm khảm của nàng. Tuyên Từ không giải thích gì thêm, mà dành thời gian để giới thiệu người gia sư họ Thập. Người đàn bà chăm ấy sắc sảo và tinh tế, không chỉ trong lời ăn tiếng nói, trong cách truyền đạt và dạy dỗ. Ở bà là sự tổng hợp toàn vẹn các kiến thức về văn hóa xã hội chim thành. Huyền Trân tiếp nhận người gia sư mới với sự miễn cưỡng hời hợt. Nàng nghĩ đến số phận của bà Thập, rồi sẽ giống như những người đã từng đến đây dạy nàng và những gì liên quan đến chim thành, rồi cũng nói gót ra đi. Nàng không giở trò ma mảnh của một đứa học trò hay uy quyền của công chúa, nhưng nàng biết sức chịu đựng của con người là có hạn. Thập Thị Tứ là một người con gái của thầy Pa Sê. Chú thích: tu sĩ tăng lữ vốn là tầng lớp trí thức trong xã hội Chăm. Họ biết chữ Chăm, hiểu biết tập tục, truyền bá và thực hiện các nghi thức tôn giáo. Hết chú thích. Thuộc giới chức sắc Bà La Môn trong xã hội chim thành. Những người hiểu biết tập tục ngôn ngữ và truyền bá thực hiện các nghi thức tôn giáo. Cha bà là một trong những người được dân làng tôn trọng và quý mến. Sự tôn trọng và quý mến các lễ nghi tôn giáo của người Chăm còn thể hiện ở sự cần thiết và quan trọng đối với các vị tu sĩ đảm trách việc thực hiện các lễ nghi trong một xã hội có hơn 100 lễ hội trong một năm. Sự tôn trọng ấy vẫn còn nguyên vẹn khi đồng bào của bà phải sinh sống ở một doi đất trên quốc gia Đại Việt. Bà cụ tổ của bà là một cung nữ hầu hạ các cung tần phi tử của quốc vương Xà Đẩu. Chú thích: Xà Đẩu, vua chim thành, Raja Sinhavarman II. Hết chú thích. Bà rất giỏi múa hát điệu Tây Thiên của chim thành khi họ Lý đem quân vào thành Phật Thệ. Chú thích: Phật Thệ, Viraya, cũng có tên thành Chà Bàng. Đồ Bàng nay thuộc tỉnh Bình Định là kinh đô của chim thành. Tùy theo ngữ cảnh, tác giả sử dụng các tên gọi khác nhau của kinh đô chim thành trong tác phẩm này. Cũng vậy, tùy theo ngữ cảnh và cách nhìn của nhân vật mà tác giả sử dụng chim thành hay Champa. Thực ra chim thành hay chim bà, đại chim là từ Hán ngữ phiên âm của từ Champa, vốn có gốc từ Ấn Độ. Người Đại Việt lúc ấy sử dụng theo phiên âm Hán ngữ là chim thành. Hết chú thích. Rồi mang Tây Thiên khúc điệu đi theo mình, thì những khúc hát múa chim thành ấy cũng dần hiện hình và tồn tại ở một nơi phương Bắc. Khúc nhạc dẫu chỉ còn trong tâm thức, nhưng Thập Thị Tứ vẫn có thể truyền đạt hết những nét tinh tế của nó. Đó là sự kết hợp giữa tôn giáo và dân gian, và âm nhạc đã đẩy các điệu múa lên thành niềm hưng phấn và thăng hoa của tâm linh và cảm xúc trong những kỳ lễ hội, lễ nghi, những cuộc bi hoan, những lúc biến thiên, thăng trầm của lịch sử. Sao người Chiêm Thành lại mang trong mình lắm điều kiêng kỵ và tập tục như thế? Huyền Trân cau mày hỏi. Vì nếu không kiêng kỵ sẽ làm đảo lộn các mối quan hệ giữa thế giới dương và âm và phải chịu các tai họa. Huyền Trân có thể đọc được trong ánh mắt lời nói của người đàn bà mang di kia vẻ tự hào và bảo thủ. Bà có thể nói thao thao về những tập tục kiêng kỵ có phần dị biệt bằng giọng nói đỉnh đạt như thể đấy là điều đúng đắn buộc lòng phải tuân theo. Bà còn đưa ra những lời răn đe, tai họa, hình phạt kèm theo nếu có người không thi hành đúng như thế. Huyền Trân đã kết thúc buổi học đầu tiên bằng một cái ngáp dài mà đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng cũng không che hết được. Sự chịu đựng và ngán ngẩm của nàng công chúa hiếu động, thông minh hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Điều ấy khiến cho bà Thập có cái ác cảm ban đầu, nhưng bà vẫn nén sự chịu đựng của mình vào lòng vì bà biết thân biết phận. Chương 2. Hôm nay bà Thập dạy nàng múa quạt. Bà nói bất cứ trăm nữ nào cũng có thể là một vũ nữ apsara huyền thoại. Huyền Trân biểu môi cười. Thế à, nhưng ta không phải là trăm nữ. Bà Thập phản biện. Hoàng Thái Hậu muốn như thế. Huyền Trân liền đứng dậy. Nàng muốn gặp ngay Tuyên Từ. Dù bà Thập có dùng lời can ngăn, dù Kim Chi Ngọc Diệp khuyên nhủ, nhưng nàng vẫn lăm lăm hướng đến Từ Cung. Bất ngờ nàng phải dừng ngay ý định điên rồ của mình vì Tuyên Từ đã xuất hiện. Hình như bà đã đọc được ý định đó trên đôi mắt kiêu hãnh gàn bướng của nàng. Huyền Trân vẫn nhìn Trân Trân không chớp mắt. Nàng quên mất cả phép tắc thi lễ. Kim Chi Ngọc Diệp vội vàng chạy đến giật lấy tay áo một bận. Nàng mới giật mình cúi đầu chào Hoàng Thái Hậu. Bà Hoàng chẳng nói thêm lời nào. Bà cũng cố ý không cho miễn lễ. Bà đến bên bà Thập, nói.
Đã dạy cho công chúa đến đâu rồi?
Dạ, nô tài đang dạy công chúa điệu múa quạt truyền thống của các vũ nữ Chiêm Thành.
Hay lắm, múa quạt, múa công, múa chim, múa gà gì thì cũng phải học hết.
Dạ, nhưng
có việc gì?
Dạ,
cứ nói ra.
Thưa, công chúa vẫn còn trẻ con lắm, việc học lại chểnh mảng, chẳng chú tâm gì cả.
Vậy ư? Hôm nay ta nhất định ở đây xem tận mắt công chúa học múa thế nào. Bắt đầu cho ta xem.
Huyền Trân đứng dậy. Nàng còn cứng đầu chẳng tỏ ra ăn nhập gì với cánh quạt và khúc hát của bà gia sư. Kim Chi Ngọc Diệp sợ đến xanh mặt. Có lúc thấy công chúa múa máy như thể trêu người, khiến chúng lấy tay che miệng cười chẳng dám lớn tiếng. Tuyên Từ thấy vậy càng thêm bực tức. Bà đứng phắt dậy rồi đưa tay ra hiệu cho hai nữ tỳ từ ngoài cửa bước vào. Huyền Trân trố mắt trông thấy hai con nữ tỳ mập mạp, mặt mày quê mùa mà nhanh nhẹn. Tuyên Từ gọi bà Thập đến và bảo,
đây là Kim Ngọc, Kim Thiện. Hai đứa này tuy quê mùa cục mịch nhưng được việc lắm. Nếu công chúa có gì cứng đầu ngỗ ngược thì cứ gọi hai đứa này giúp cho một tay.
Nói xong bà đảo mắt về phía Huyền Trân rồi đến bọn Kim Chi Ngọc Diệp.
Hai đứa này cũng phải canh chừng và thẳng tay với chúng cho ta.
Suốt cả buổi hôm ấy, Huyền Trân giả vờ như ngoan ngoãn không để sơ suất một động tác nào. Bà Thập thấy vậy cũng yên tâm. Bà chẳng cần đến bọn Kim Ngọc, Kim Thiện làm gì nên bảo chúng ra ngoài để Huyền Trân tập trung. Thực tình nàng không tập trung cho lắm, nhưng nàng đặc biệt chú ý đến loài cây xương rồng mà bà Thập đang dạy cho nàng vẽ. Nàng chưa bao giờ thấy loài thực vật này, bà Thập nói. Xương rồng có rất nhiều ở đất phương Nam. Loài cây hoang dã này thường mọc nơi bãi cát quanh năm, chỉ có nắng gió, nhưng lại cho hoa rất đẹp. Hoa có sắc màu hồng nhạt hay có khi là màu vàng lóng lánh rực rỡ trong nắng gió. Nàng không thích màu hồng và màu vàng tẻ nhạt, nàng thích màu đỏ, màu tím. Thế là nàng bôi các màu nàng thích lên cánh hoa. Huyền Trân cứ thích màu nào là dùng màu đó. Nàng lấy màu tím, màu hồng cánh sen vẽ lên màu hoa xương rồng. Bà Thập không thể nào ngăn được. Huyền Trân đứng dậy rồi hứng chí gọi Kim Chi Ngọc Diệp chuẩn bị cho nàng một cái cầu. Kim Chi lấy ống trúc xỏ vào bong bóng lợn rồi chu mồm cố sức thổi. Ngọc Diệp buộc cho 12 múi cân bằng nhau. Huyền Trân chộp lấy cái cầu rồi bước đi.
Thế là quá lắm.
Bà Thập gọi ngay bọn Kim Ngọc, Kim Thiện vào giữ Huyền Trân lại, nhưng chẳng ăn thua gì. Huyền Trân một mực ra hoa viên chơi. Bà Thập bảo bọn họ phải ra tay bắt công chúa lại. Huyền Trân nắm lấy hai cánh tay của bọn Kim Ngọc, Kim Thiện gạt sang một bên. Bọn kia cũng chẳng vừa. Chúng ra sức chộp áo túm lấy Huyền Trân. Nàng khoái chí dụng hai cánh tay múa xoay hai người như cái bong bóng lợn rồi bỏ đi. Bọn Kim Ngọc, Kim Thiện đuổi theo ra đến giường chẳng thấy Huyền Trân ở đâu. Tìm một hồi thấy công chúa đang lơm khơm ở hòn giả sơn. Chúng leo lên thì Huyền Trân đã ở dưới bóng cây đại.
Chúng bò xuống thì Huyền Trân đã ở trên cầu. Nàng tỏ ra thích thú với trò mèo dần chuột. Hai người kia cứ leo lên leo xuống, vã cả mồ hôi hột ra. Huyền Trân đã quen đường thuộc lối nên chẳng thể nào bắt được. Trong khi hai người họ đang thở hổn hển ở trên hòn giả sơn, thì Huyền Trân tung tăng với chiếc cầu trên sân lát gạch hoa bóng loáng. Nàng thoát qua thoát lại, khiến chúng mê mẩn đứng đực ra đó, nhắm miệng đếm theo bọn Kim Chi Ngọc Diệp. Bà Thập lại lớn tiếng cho cả hai tiếp tục. Hai người kia vừa lao đến thì chiếc bong bóng đã va vào mặt. Lúc ấy bọn Kim Chi Ngọc Diệp ra hiệu cho Huyền Trân dừng lại. Huyền Trân biết ý giấu cái cầu đi ở một góc vườn hoa, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng. Mồ hôi nàng nhỏ nhẹ, bọn Kim Chi Ngọc Diệp quạt phành phạch cũng không kịp ráo. Tuyên Từ đã đến nơi. Hoàng Thái Hậu gặp ngay bà Thập, nhưng chẳng hiểu sao bà Thập lại không thuộc việc làm vừa rồi của nàng mà lại nói tốt cho nàng. Bà bảo rằng nàng thông minh sáng dạ, nàng học rất nhanh, múa rất khéo và vẽ rất đẹp. Vừa nói, bà vừa đưa bức tranh cho Tuyên Từ. Tuyên Từ cầm bức tranh vẽ hoa xương rồng, những bông hoa màu tím đỏ hiện lên trên giấy bạch. Tuyên Từ xé toạc một cái không mảy may thương tiếc. Bà quay sang chỗ Huyền Trân và bà Thập đang đứng. Bà ném mớ giấy xuống sàn nhà, tức tối nói: "Như thế gọi là họa ư?" Huyền Trân chẳng dám hí hửng. Bà Thập quỳ xuống: "Xin Hoàng Thái Hậu bớt giận, là do nô tài dạy chưa chu đáo, xin Thái Hậu rộng lượng tha cho." Huyền Trân chẳng dám nói một lời. Bà Thập lại nói: "Là do nô tài bảo công chúa chọn lấy màu tùy thích, có lẽ công chúa ngẫu hứng và muốn phá cách đấy." "Phá cách? Vậy để ta phá cách xem sao." Nói xong bà đến bên giá vẽ, bà cầm một cây bút rồi ngoặt lên tờ giấy. Huyền Trân và bà gia sư chẳng biết Tuyên Từ đang vẽ thứ gì, nhìn hồi lâu mới thấy một cái mu rùa có vảy và râu rồng. Huyền Trân bật cười thành tiếng, trong khi bà Thập chỉ che tay cười mỉm. Tuyên Từ đặt bút xuống nói: "Đấy, hai người xem. Thật ta chẳng dám xúc phạm đến các vị thần tứ linh, mà ý ta chỉ muốn nói đến cái sự phi lý mà các người gọi là nghệ thuật hội họa và cái gọi là phá cách trong nghệ thuật. Thật phi lý hết chỗ nói. Ai đời lại lấy cái màu của hoa sen, hoa súng mà vẽ hoa xương rồng? Bản thân ta cũng rất yêu thích loài hoa này. Nó biểu trưng cho sức sống dâng lên của con người trong hoàn cảnh khó khăn. Sự hoang dã đơn sơ của hoa xương rồng mang vẻ đẹp quyến rũ lạ kỳ. Nó cũng giống như nền văn hóa chim thành vậy, hoang dã mà quyến rũ. Chạm vào nó là thấy như mê như say." Tuyên Từ bước đến vinh vào ghế rồi gieo cả thân hình thấp đậm xuống nói tiếp: "Ta muốn Huyền Trân tìm hiểu nền văn hóa của đất nước phương Nam xa xôi, là muốn con hiểu thêm về một đất nước láng giềng để biết người, biết ta mà ứng xử hợp tình hợp lý." Rồi quay sang bà Thập nói: "Ta vẫn biết thầy nuông chiều theo trò là điều không nên. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Một cây non không uống nắng mà cứ để cho nó phát triển những chi, những mầm, những cành xấu thì đến lớn làm sao chữa lại được. Thầy dung dưỡng cho thói hư tật xấu của trò là không nên. Ta nói thế để mà chữa lại, chứ chẳng có ý trách móc hoặc để bụng gì ai." Nói rồi cho Thập thị tứ lui. Đoạn gọi bọn Kim Chi Ngọc Diệp, Kim Ngọc Kim Thiện vào. Thái hậu nghiêm giọng dạy: "Các ngươi là thân phận kẻ hầu người hạ, thấy chủ làm quấy mà ngậm miệng a vua, có phản kháng yếu ớt như vừa rồi cũng làm được gì. Từ rầy nên ra tay quyết liệt thì mới khắc chế được đối phương." Cả bốn người đều đồng thanh một tiếng dạ, rồi thoái lui ra ngoài. Bây giờ chỉ còn Tuyên Từ và Huyền Trân ở trong phòng cài chặt then cửa. Tuyên Từ đến nâng Huyền Trân dậy. Mới đó mà 16 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng chờ đợi ai cả. Bà vuốt tóc nàng: "Còn đấy, tuổi 16 mà cứ như trẻ lên ba, hết đá cầu, luyện kiếm, bắn cung, lại đi hằng học với đám A Hoàng, thật là rách diệt." "Chính Thượng Hoàng cho phép con luyện kiếm bắn cung để khỏe mạnh mà bảo vệ giang sơn gấm dốc khi có biến." "Việc ấy đã có bọn nam nhi hảo hán rồi, con là phận gái phải giữ mình, và là công chúa thì càng phải giữ thể diện cho hoàng gia." "Công chúa thì sao? Con rất muốn được như bà Trưng, bà Triệu cưỡi voi đánh giặc. Con thề nếu bọn giặc Nguyên còn xâm phạm vào đất của Đại Việt thì chính con sẽ là người dẫn đầu quân tiên phong đi đánh chúng." "Bây giờ đất nước bình yên vô sự, bọn bành trướng phương Bắc chẳng dám dòm ngó Đại Việt ta đâu. Vả lại, con cũng biết Việt quân đã có các tướng lĩnh ba quân cả rồi. Mà nói thật, đâu cần phải dùng ba quân mới giữ đất giữ nước được. Thật là uổng phí sức người sức của." "Ý của Thái Hậu muốn nói đến thế tâm công dùng mẹo mà đánh phải không?" "Thế nào cũng hay, quan trọng là có đủ thời cơ và nhân lực để làm được việc đó." Thượng hoàng tuần du phương Nam đã lâu, không biết người đến bao giờ mới về, con bỗng nhớ người quá.
Người cũng vì nước vì dân, lúc này đã già yếu, tâm nơi cõi Phật, nhưng vẫn không quên việc nước việc dân.
Thượng hoàng và các vị tiền bối hoàng thân Dương đã có công gây dựng nên non sông gấm dốc này, con mong rằng huynh trưởng cũng kế thừa và duy trì được thế duy thành ấy.
Ta cũng nghĩ vậy, việc nước việc nhà là điều khiến cho lòng ta luôn canh cánh không lúc nào yên.
Huyền Trân, con có nghĩ như thế không?
Sao Thái hậu lại hỏi thế? Con học võ, ngưỡng mộ hai bà Trưng Trắc Trưng Nhị, cũng là cái tình yêu quê hương đất nước Đại Việt. Người học võ phải làm một cái gì đó mỗi khi quê hương đất nước mình rơi vào tay kẻ khác.
Huyền Trân, đâu phải cứ dùng võ nghệ đánh đuổi giặc ngoại xâm là yêu nước, mà có khi chỉ cần...
À mà thôi, con cố gắng học hành thật tốt là yêu quê hương đất nước rồi.
Thái hậu,
Huyền Trân, con hãy theo ta.
Huyền Trân theo Tuyên Từ đến Từ Cung, nàng cảm thấy Tuyên Từ rất khác ngày thường, bà trầm tư nhẹ nhàng.
Bà có gì đấy giấu nàng?
Chương 3.
Tuyên Từ kéo Huyền Trân ngồi lên giường, đoạn bà lấy ra một bản khắc mộc. Huyền Trân đăm đăm nhìn, Hoàng Thái Hậu từ từ tháo dải lụa màu hồng nhạt ra, rồi đặt bản mộc lên giường. Ánh sáng bên ngoài hắt vào trong, làm rõ những nét chữ khắc mộc tinh xảo. Huyền Trân đọc qua một lượt, bài hịch này nàng đã được dạy ở Viện Quốc Học, nhưng hôm nay nàng lại thấy hồi hộp không chỉ vì thái độ nghiêm khắc trịnh trọng của Tiên Từ, mà còn vì nàng thấy mình đã lớn để hiểu bài hịch hơn lúc bé. Nàng đặc biệt chú ý đến đoạn:
huống chi ta cùng các ngươi sanh ở đời nhiễu nhương, gặp phải buổi gian nan này, trông thấy những ngụy sứ đi lại rầm rập ngoài đường, uống lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, lại cậy thế hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa, ỷ thế dân Nam Dương để vét bạc vàng, của kho có hạn, lòng tham không cùng, khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, giữ sao cho khỏi tai vạ về sau. Ta đây ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa được xả thịt lột da của quân giặc. Dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da ngựa thì cũng đành lòng.
Tuyên Từ cũng đắm vào đoạn văn, hai tâm hồn đang chạm vào cõi miên man, nhịp tim của họ đang thổn thức dồn dập. Tuyên Từ nói:
bài hịch này ông ngoại của con, chú thích, tức Hưng Đạo Dương, hết chú thích, viết cách đây hơn 16 năm, cái năm giặc Nguyên tái xâm lược Đại Việt ta. Chú thích: giai đoạn từ năm 1284 đến 1285.
Để kêu gọi toàn quân dân đứng lên chống giặc, đám giặc Nguyên nghênh ngáo đòi mượn đường Đại Việt để đánh Chiêm Thành, nhưng thực là muốn xâm chiếm nước ta.
Hoàng Thái Hậu ngập ngừng đôi chút, trong khi Huyền Trân vẫn dán mắt vào bản mộc. Nàng ngẩng mặt lên thấy bà Hoàng đang rưng rưng lệ.
Con biết không, ngày ấy hai quốc gia Chiêm Thành và Đại Việt cùng đồng tâm hiệp lực đánh đuổi đám kiêu binh Mông Cổ ra khỏi bờ cõi của mình. Mãi đến giờ ta vẫn không sao quên được hình ảnh của Harijit.
Chú thích: tên đầy đủ là Sri Harijit Po Devadasvar, hay Bổ Đích, hết chú thích.
Vị hoàng tử Chiêm Thành tài ba giỏi võ và bây giờ là quốc vương Chế Mân hào sảng phóng khoáng. Ngày ấy thái tử Harijit dũng mãnh, có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí, người có sức mạnh vô địch, có thể địch trăm người. Trong cuộc chiến tranh chống quân Nguyên, chính Harijit đã có công cầm chân tên Nguyên soái hóng hách Toa Đô suốt mấy tháng trời. Đó là trang sử vẻ vang của hai dân tộc, hai đất nước, xóa bỏ mọi hận thù và cùng bắt tay chống kẻ thù chung. Đó là một trang sử oai hùng của Đại Việt và Chiêm Thành.
Trên Từ lặng đi một hồi, mắt bà bỗng sáng tinh anh. Chắc con cũng đã nghe từ bé, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông cho triệu tập các phụ lão trong nước họp ở thềm điện Diên Hồng để bàn định xem nên đánh hay nên hàng. Tất cả các phụ lão đều nói một tiếng đánh, như thể bật ra từ một cửa miệng. Sau này ta có nghe nói lúc ấy lòng quân và dân nguyện cùng quyết một trận sinh tử để quét sạch lũ xâm lược Nguyên Mông. Ai nấy uống máu ăn thề, thích chạm ở cánh tay hai chữ sát thác để tỏ ý quyết tâm sống mái với giặc Nguyên, rồi cùng hợp nhau dưới chân núi Đồng Cổ tuyên thệ làm tôi tận trung, làm quan trong sạch. Ai trái thề này thần minh giết chết. Rồi chia ngôi thứ để đánh giặc. Theo đó, Hưng Đạo Dương được phong làm quốc công Tiết Chế, thống lãnh toàn quân đóng ở Đại Bản Doanh Nội Bàn, trên con đường về Vạn Kiếp để tiếp ứng cho các nơi. Chương Minh Dương Trần Quang Khải làm thượng tướng chặn đánh cánh quân của Toa Đô ở Nghệ An. Nhân Huệ Dương Trần Khánh Dư làm phó đô tướng, đem quân ra trấn giữ cảng Vân Đồn. Bảo Nghĩa Dương Trần Bình Trọng đóng đồn trên sông Bình Thang. Phạm Ngũ Lão đóng ở biên giới cho đến Chi Lăng. Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật đóng ở Tuyên Quang đến Tam Đái. Truyền Từ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Huyền Trân, vuốt ve và xoa xít. Huyền Trân, con có biết là con đã được sinh ra trong những thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hay không? Con có biết rằng suýt chút nữa là ta đã mất con rồi hay không? Đức Từ, có phải Thượng Hoàng không ở bên cạnh mẫu thân trong lúc con chào đời? Phải, lúc ấy Thượng Hoàng đang ở Vạn Kiếp, còn Khâm Từ mẹ của con và ta cùng bọn cung nhân và hoạn quan bí mật rời cung, lên thuyền rồi khẽ chèo lúc ban đêm lui về Hải Đông. Chúng ta ai nấy đều mặc thường phục, trông hệt như dân chài tức mặt. Đêm đó quân thoát hoang vượt sông tiến vào kinh sư, chúng đi ngang qua thuyền của chị em chúng ta đúng lúc Khâm Từ chuyển dạ hạ sinh ra con. Ta còn nghe trong đám nội có người giỏi chim thuật bảo lúc ấy trên bầu trời có một ngôi sao ở hướng đông bắc ánh lên rực rỡ cả một góc trời. Trong mui ta bồng con trên tay mà con cứ khóc oe oe, khiến cho chị em ta và đám thị nữ sợ đến xanh mặt. Ta ra lệnh cho phu chèo thật nhanh tay, nhưng đi được một đoạn thì có lệnh của giặc bắt phải dừng lại. Hai tên lính thân cận của thoát hoang nhảy lên thuyền, ta đã giấu sẵn thanh kiếm dưới lớp mền cũ. Nếu chúng manh động, ta sẽ ra tay hạ thủ. Hai tên giáo giác nhìn khắp nơi rồi nhìn vào mặt con. Ta nhảy đến toan rút kiếm ra, nhưng Khâm Từ đã gạt đi và tiến đến chỗ con dỗ về. Hai tên lính tháo khăn quấn trên người con ra, nhìn khắp một lượt rồi cười nói: "Ha ha, mày thật may, nếu là con trai thì ta đã giết chết rồi." Chúng ném một cái nhìn hắt dịch về phía mẹ con rồi chửi bới những câu gì đấy, xong chúng bước sang thuyền sau. Đó là thuyền của các quan nội hầu. Những người này theo sau để bảo vệ cho chúng ta. Chúng cũng giạch áo ra xem trên cánh tay có người nào thích chữ hay không. Nhưng những người này là giám quan, chỉ học ít võ công để bảo vệ nội cung khi bất trắc. Đêm ấy trôi qua thật kinh hoàng, đến giờ hồi tưởng lại ta còn thấy lạnh cả sống lưng. May là chúng ta không có gì xảy ra. Thật khó nhọc cho mẹ và mọi người quá. Không, nếu nói khó nhọc thì Thượng Hoàng Nhân Tông mới đáng nói thế. Ở Vạn Kiếp, người lo lắng cho chị em chúng ta nên ra vào đứng ngồi không yên. Người muốn dò xét tình hình nhưng còn do dự chẳng biết chọn ai. Lúc ấy có gã chi hậu cục thủ Trần Khắc Chung đứng ra xung phong xin đi thám thính. Quan gia, chú thích, nhà Trần gọi vua là quan gia, thấy trẻ người nên sợ non dạ, còn do dự chưa muốn cho đi và định chọn người khác. Nhưng gã chi hậu cục thủ khéo mồm khéo miệng đã thuyết phục được người. Hắn bảo: "Thần tài hèn sức mọn, chỉ là anh hùng bất đắc chí. Tài nghệ của thần thì chẳng dám khoe khoang, nhưng đánh thủy bơi giỏi như Giả Tượng, Ích Kiêu, đánh bộ đấu kiếm chẳng thua gì Hoài Văn Hầu, Hoài Nhân. Chỉ có điều này khiến thần còn phải hổ thẹn. Mưu trí chẳng sao bằng Nhân Huệ Dương, Hưng Đạo Dương, lễ tục không bị kịp Chiêu Minh Dương, Chiêu Văn Dương. Nhưng thần được nhờ có lòng gan dạ của Bảo Nghĩa Dương, Phạm Ngũ Lão. Bây giờ thần chỉ có một quyết tâm là đi thám thính tình hình của giặc mà thôi." Quan gia vỗ tay khen: "Hay lắm, anh hùng xuất thiếu niên, ngờ đâu trong đám ngựa kéo xe muối lại có ngựa kỳ ngựa ký như thế." Thượng Hoàng thật biết nhìn người. Con nghe nói Trần tướng quân được cấp cho một con Thiên Lý Mã rồi phi nước đại đến chỗ thuyền giặc. Đối mặt với tướng giặc mà vẫn giữ được khí phách hiên ngang, không hề rúng sợ. Các thầy ở Viện Quốc Học bảo đến Ô Mã Nhi cũng phải kính nể mà thốt rằng người này ở vào lúc bị uy hiếp mà lời lẽ tự nhiên, không hạ chủ nó xuống là chích, không nịnh ta lên là nghiêu, mà chỉ nói chó nhà cắn người, giỏi ứng đối, có thể nói là không nhục mệnh vua. Nước nó còn có người giỏi, ta e chưa dễ mưu tính được. Hừ, mồm mép của tên này cũng điêu ngoa, trá ngụy lắm, không ai chứng thực được đâu. Không biết hắn có nói vậy không thì chẳng có ai chứng kiến. Nhưng dẫu sao, hắn đi rồi cũng mang về những tin mật quý giá cho Đại Việt. Duy có một điều rằng hắn yêu Mỹ Trân là sự thật. Chuyện này chắc phải khiến Trần tướng quân đau đớn lắm. Tất cả vì đại cuộc, trong cái thế ngàn cân treo sợi tóc, con dân Đại Việt phải ra sức bảo vệ giang sơn gấm dốc là lẽ thường tình, con có nghĩ như vậy không?
Huyền Trân thôi nhìn vào bản khắc mộc, hai mắt long lanh khẽ nhìn Tuyên Từ với vẻ mơ hồ.
Hằng Thái Hậu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa khi bóng nắng liệm dần.
Khi thời thế cấp bách, ai mà không lấy đại cuộc làm trọng, gạt bỏ đi mọi niềm riêng, ai có mặt trong buổi biệt ly hôm ấy cũng cảm động trước cảnh khắc chung cưỡi ngựa Thiên Lý mang Mỹ Trân đến chỗ A Lý Hải Nha, để rồi mãi mãi không bao giờ được trùng phùng, nghĩ lại mà thấy xót.
Nghe cũng thấy xót thật, Huyền Trân vô tư lự đáp. Nhưng làm như vậy cũng đáng, Mỹ Trân đã biết thu những giọt nước mắt chảy ngược vào lòng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, làm lung lạc kẻ thù cho đến khi nào chúng rút lui khỏi đất nước này. Quả nhiên kế sách mỹ nhân đã làm cho Thoát Hoang và A Lý Hải Nha ngày càng nhục chí và rơi vào cái bẫy Đại Việt giăng sẵn. Lúc ấy Hưng Đạo Dương sai Trần Nhật Duật, Trần Quốc Toản, Nguyễn Khoái đem quân hợp lại ở bến Tây Kết để đón đánh Toa Đô, hai bên giao chiến với nhau ở Hàm Tử Quan. Chiêu Văn Dương vốn giỏi phong tục và lễ nghi, nên trước kia khi nhà Tống mất đã thu nhiều tàn quân người Tống vào quân đội của mình. Vì người Tống và người Thác tiếng nói và y phục giống nhau, nên khi quân của Toa Đô trông thấy quân của Chiêu Văn Dương đều rất kinh hãi, bảo là người Tống sang giúp, vì thế thua chạy. Cho nên trong trận đánh quan trọng ở bến Tây Kết, Chiêu Văn Dương lãnh công đầu, Toa Đô thua phải rút về chống giữ nên không hội được với quân Thoát Hoang. Mặt khác, Hưng Đạo Dương phái Trần Quang Khải cùng Phạm Ngũ Lão và Trần Quốc Toản đi vòng đường bể đánh vào Chương Dương và tiến sát kinh thành Thăng Long. Thoát Hoang và A Lý Hải Nha mãi mê tửu sắc, đem quân ra chống cự nhưng chẳng sao địch nổi, phải bỏ kinh thành Thăng Long rút chạy qua sông về Bắc Ninh. Cánh quân của Toa Đô và Ô Mã Nhi sau khi thua phải rút theo đường biển để về nước. Đến sông Bạch Đằng lại gặp cánh quân của Trần Khánh Dư ở đấy. Trần Khánh Dư cho thuyền nhẹ ra đón đánh rồi giả thua chạy, giữ giặc vào bãi cọc ngầm đã đóng từ trước. Thuyền giặc vướng vào bãi cọc bị vỡ đắm thê thảm, nước triều càng xuống nhanh thuyền giặc vỡ càng đắm nhiều, toàn bộ đoàn thuyền chiến bị tiêu diệt. Toa Đô bị chém ngay tại trận, Ô Mã Nhi thì lấy một chiếc thuyền con vượt biển trốn thoát. Đoàn quân của Thoát Hoang và A Lý Hải Nha chạy đến Vạn Kiếp thì bị Hưng Đạo Dương hợp cùng các toán quân của Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão chặn đánh. Giặc bị đánh úp, dồn xuống sông chết đuối rất nhiều, A Lý Hải Nha cũng nằm trong số đó. Thoát Hoang chạy về Tư Minh, trong tay chỉ còn lại 5 vạn quân. Đến Tư Minh thì gặp toán quân của Hưng Vũ Dương đuổi kịp, bị giết phân nửa bởi trận mưa tên tẩm độc. Quân Nguyên tan rã, Thoát Hoang phải tìm đường tháo chạy về phương Bắc.